chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Thưa quý thính giả và các đồng chí, bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023, khi đất trời đang hòa quyện cùng cỏ cây hoa lá đón chào mùa xuân đầy sức sống, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và quý thính giả những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc một năm mới thành công và tràn đầy hạnh phúc. Trong chương trình phát thanh đặc biệt hôm nay, chúng tôi có các nội dung chính sau: xã luận dưỡng tinh vào năm mới, Tết đoàn viên, lính đảo đón xuân. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm chúc Tết lực lượng vũ trang quân khu. Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Xuân Chắc, Tư lệnh quân khu, báo cáo một số kết quả của lực lượng vũ trang quân khu năm 2022. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu quán triệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2022 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tổ chức huấn luyện giáo dục chính trị, đào tạo các đối tượng chất lượng, bảo đảm kịp thời công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang quân khu, như vừa xây dựng lực lượng vững mạnh, vừa giúp địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành trong phát triển kinh tế xã hội toàn vùng, thực hiện tốt công tác đối ngoại, không để xảy ra điểm nóng. Đồng chí quyền Chủ tịch nước vui mừng khi người dân gặp khó luôn có lực lượng vũ trang quân khu, đặc biệt là vụ cháu bé bị nạn ở Đồng Tháp vừa qua. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, vì vậy đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu tiếp tục quán triệt các quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, duy trì nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.
Trong tuần kiểm tra hệ thống văn kiện tác chiến, báo động khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn 950, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Nổi bật là phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát 1.875 cuộc với gần 11.300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Kết quả huấn luyện các nội dung 100% yêu cầu, trên 80% khá giỏi. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu Lữ đoàn 950 tiếp tục duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử trí các tình huống, nắm bắt định hướng tư tưởng bộ đội, bảo đảm tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng, tổ chức đón xuân Quý Mão 2023 đúng quy định, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Kết luận kiểm tra Trung đoàn 152, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội và nhân dân trên đảo Thổ Chu, trích quỹ tăng gia sản xuất trên 400 triệu đồng, tặng quà cán bộ chiến sĩ và tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán năm 2023. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng lưu ý đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế năm 2022, phối hợp chặt chẽ các lực lượng sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống, tăng cường luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, chú trọng giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng bộ đội. Dịp này, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 950, Trung đoàn 152 và cấp ủy chính quyền, nhân dân xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng luật, không xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, kiểm tra giám sát 676 tổ chức đảng và trên 11.000 đảng viên. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các cơ quan tư pháp quân khu làm tốt công tác phối hợp, nhất là mối quan hệ liên quan đến thủ tục hành chính và giải quyết công việc, giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ tư pháp thanh tra pháp chế và cán bộ làm công tác pháp luật, đẩy mạnh việc quy hoạch đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tương lai.
Mừng Xuân Quý Mão 2023, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết Nguyên Đán tại các đơn vị địa phương. Qua kiểm tra, ngoài biểu dương các đơn vị địa phương hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, các đồng chí trưởng đoàn yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục bộ đội, nâng cao cảnh giác, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn và tổ chức chu đáo các hoạt động đón Tết Nguyên Đán trên tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ. Đồng thời cảm ơn cấp ủy chính quyền các cấp đã hỗ trợ, động viên lực lượng vũ trang trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, đến thăm tặng quà các đối tượng khó khăn tại ấp Thiện Tánh, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, đồng chí Tư lệnh Quân khu còn tặng quà cho cán bộ hoàn cảnh khó khăn của sư đoàn 330 có gia đình trên địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với tổng số tiền 50 triệu đồng.
Triển khai công tác tòa án kiểm sát quân sự năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Trường quân sự quân khu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho học viên khóa 2 trung cấp quân sự cơ sở. Quá trình diễn tập, các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch khoa học thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đây là cơ sở để học viên ra trường vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
Trung đoàn 1 sư đoàn 330 khởi công xây dựng doanh trại gồm 74 hạng mục, nhà chỉ huy trung đoàn, nơi ở và làm việc các đơn vị trực thuộc. Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu đơn vị thi công xây dựng đúng thiết kế bản vẽ, đạt chất lượng, đúng tiến độ nhằm bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc, góp phần xây dựng đơn vị chính quy và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Đợt 1 giai đoạn 22 mùa khô 2022-2023, các đội ca của quân khu tìm kiếm quy tập 105 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Để đạt kết quả đó, ngoài nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu thập thông tin là sự giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội nước bạn.
Rồi giăng diệu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh, giọt sương ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang trong xuân vui đầu tiên, vui giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ái. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu, với khói bay trên sông, gà đang đấy chưa bên sông, một chiều nắng vui hôm nay mênh mông, với khói bay trên sông, gà đang đấy chưa bên sông, một chiều nắng vui hôm nay mây mờ.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, thế là một năm mới đã đến. Chúng ta đi qua năm 2022 với không ít khó khăn, thách thức. Thế giới và khu vực nhiều biến động bất ổn. Sau 2 năm cùng cả nước khống chế đẩy lùi cơ bản đại dịch COVID-19, lực lượng vũ trang quân khu cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đoàn kết vượt khó, giành nhiều thành tựu phấn khởi. Kinh tế xã hội các tỉnh thành địa bàn quân khu phục hồi phát triển. Các chương trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ. Cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Các sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức tạo dấu ấn tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an sinh xã hội đảm bảo, đóng góp xứng đáng vào thế vận đi lên của đất nước. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực, xây dựng tiềm lực thế trận quốc phòng, an ninh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các đơn vị huy động 512 bộ đội thường trực, 9.795 dân quân và nhiều phương tiện tham gia khắc phục hậu quả, 165 vụ thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trên sông, biển và 4 đợt triều cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên hướng Tây Nam của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình ổn định để vùng đồng bằng sông Cửu Long vươn lên giàu mạnh, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Xuân Quý Mão 2023 gõ cửa với những dự cảm tốt lành và niềm tin yêu mới. Đây cũng là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng, tạo đà tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Chào đón, gửi gắm ước vọng về một năm mới nhiều thành công, khởi sắc với tinh thần quyết tâm và khát vọng bứt phá. Quân dân đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục nắm chắc tay, kết thành sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững vàng đi đến mục tiêu đã định. Bước vào năm 2023 với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng chính quyền nhân dân các địa phương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng trên các mặt công tác, xác định rõ các khâu đột phá nhằm tạo nền tảng vững chắc, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm và trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 đã đề ra. Bằng tinh thần đổi mới mạnh mẽ, với quyết tâm cao, lực lượng vũ trang quân khu sẽ cố gắng liên tục và luôn luôn để năm Quý Mão thêm nhiều thay đổi hào sảng. Chào năm mới quyết thắng.
Xuân đã đến rồi, rêu rạng ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Trong vạt nắng mùa xuân tràn dâng, không hoa nhẹ rừng mùi cười thầm từng cùng bao nguồn sáng, bướm say duyên lành thân tô trời xanh, đời chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về lòng thiên tha như muôn tiếng đàn, dâng niềm vui cho ngày xanh không quen lời than. Dù thương xóa mờ, tình yêu đầy càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tiếng sông nồng kiếp hoa hết vai đời hương xuân. Lòng thiên tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Dù tiếng xoáng mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, vậy là những thanh niên nhập ngũ năm 2021 hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đón Tết đầu tiên bên người thân sau 2 năm xa nhà. Trở về mái ấm gia đình, các anh bỗng nhớ đồng đội, nhớ cái nắng thao trường, nhớ phiên gác đêm giao thừa. Ở đó không chỉ có niềm vui và sự cống hiến thầm lặng, mà cả tình cảm thiêng liêng không gì đo đếm, được gói ghém cất giữ làm hành trang tiếp bước. ghi nhận sau đây tại Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Quân khu 9.
Ngày cuối ở đơn vị, Trung sĩ Nguyễn Nhất Thiên, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội Thông tin quan sát mắt, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Quân khu 9, xếp vào ba lô giấy khen, hoa bắn giỏi và chậu hoa mai mang về tặng gia đình. Đặc biệt, chàng trai trẻ nhút nhát ngày nào vinh dự được kết nạp đảng. 2 năm quân ngũ, Nhất Thiên luôn nỗ lực rèn luyện trưởng thành cả suy nghĩ, hành động và dự định tương lai.
Sau khi ra quân thì những cái mà em học được ở trong đây, em tích lũy được ở trong đây, em sẽ áp dụng được. Thì em biết trồng rau, làm vườn các thứ, với lại em biết nuôi cá rồi nữa, giúp cho ba mẹ em đỡ cực hơn về cái vấn đề mà làm vườn ở nhà, cho ba mẹ em tuổi cũng lớn rồi.
Xếp dội những kỹ vật, binh nhất Quỳnh Trọng Sang, chiến sĩ tiểu đội báo vụ vô tuyến điện, Trung đội 1 đại đội thông tin phòng tham mưu, cũng không khỏi bân khuân khi phải rời mái nhà chung là lữ đoàn pháo phòng không 226 với nhiều kỷ niệm. Đường về nhà Sang tuy không xa, nhưng nhiều khác lạ bởi rộng vui khúc ca sum dày. Gia đình Sang sống cùng ông bà ngoại ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tấm giấy khen vừa là món quà Khang dành tặng gia đình, vừa là kỷ niệm nhắc nhớ những ngày tháng tươi đẹp trong quân ngũ. Ông Nguyễn Hoàng Tân, ông ngoại của anh Quỳnh Trọng Sang, phấn khởi nói:
năm nay nó về ăn Tết chung với gia đình đó thì cũng cái bác thấy cũng vui lắm. Với nó về nó sức khỏe nó cũng đỡ hơn là hồi đó thì nó khờ, chứ đi qua quân đội thì nó sáng suốt hơn người ta.
Cùng ở quận Cái Răng, anh Đặng Thanh Tùng, ngụ phường Hưng Thạnh, tất bật đón con trai là hạ sĩ Đặng Lê Duy Khang hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại lữ đoàn pháo phòng không 226. Mấy ngày nay Duy Khang dọn dẹp trang trí nhà cửa, đặc biệt Khang phụ mẹ nấu cơm cúng ông bà ngày Tết. Việc này trước đây Khang chưa từng làm. Với những chàng lính trẻ mới rời xa quân ngũ như Sang, như Khang, cái Tết đầu tiên họ đều nhớ đồng đội, nhớ đêm giao thừa ở đơn vị.
Kỷ niệm khó tả lắm. Kiểu như là lần đầu tiên em ăn Tết xa nhà mà cùng với những anh em ăn Tết đồng cảm cho nhau. Rồi thì anh em cũng vui chơi giải trí rồi. Đó là một kỷ niệm mà em không bao giờ quên được.
Cùng với kỷ niệm là những ước vọng, dự định tương lai. Như anh Đặng Lê Duy Khang chọn nghề hớt tóc lập nghiệp, bởi đây là sở thích mà Khang tạm dừng khi quyết định nhập ngũ. Đó không chỉ ước mơ của các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mà còn là niềm tin của đồng chí đồng đội từng gắn bó 2 năm tại ngũ.
Muốn nhắn gửi với mấy bạn mà chuẩn bị nhập ngũ, tại vì 2 năm đi nghĩa vụ là mình không có bị mất mát gì ra, mình chỉ được thêm nhiều những kiến thức để sau này ra ngoài mình có thể áp dụng những cái trong quân đội, ra ngoài đời để mình làm việc.
Mừng xuân Quý Mão 2023, những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về trong niềm tự hào của bản thân, gia đình và quê hương sẽ thêm nhiều ước vọng tương lai. Bởi hành trang của các anh là kiến thức, là bản lĩnh, là sự trưởng thành được toi rèn trong môi trường quân ngũ.
Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điều nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân tắm say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạc rào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm xinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế luôn mong đợi xuân.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, không ồn ào náo nhiệt như ở đất liền, không khí đón Tết của những người lính đảo vẫn đủ làm cho mỗi người con xa quê ấm lòng. Tết của họ có đầy đủ hoa mai bánh mứt và nhiều hơn cả là tình cảm sum dày bên đồng chí đồng đội. Tết xa nhà của người lính đảo vì thế cũng trở nên rộn ràng hơn. Bài viết của phóng viên Kiều Hân ghi nhận không khí đón Tết của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 thực hiện nhiệm vụ ở đảo Thổ Chu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Trung đoàn 152 quân khu 9 Tiền thân là trung đoàn đảo Thổ Chu thuộc vùng 5 Hải quân, đứng ở đảo Thổ Chu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cách xa đất liền hàng trăm km, điều kiện đi lại khó khăn. Thời gian qua, trung đoàn luôn là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Với phương châm vui xuân không quên nhiệm vụ, đơn vị đã tiến hành xây dựng kế hoạch và luyện tập thuần thục các hình thức sẵn sàng chiến đấu. Tất cả đều nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tá Trương Ngọc Phong, trung đoàn trưởng trung đoàn 152 quân khu 9 cho biết.
Công tác sẵn sàng chiến đấu thì trung đoàn đã tiến hành quán triệt các cái chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu của các cấp, kiểm tra các phương án trực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của các đơn vị nhằm làm cho đơn vị bảo đảm tốt cái công tác trực sẵn sàng chiến đấu.
Vừa đảm bảo tốt cho công tác sẵn sàng chiến đấu, vừa đảm bảo hậu cần cho những người lính đảo đón Tết xa nhà. Để chủ động kế hoạch này, ngay từ đầu quý tư, trung đoàn đã xây dựng chương trình cụ thể, nhất là việc chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ. Vườn rau, ao cá, gia súc, gia cầm và cả hoa tươi cũng được đơn vị chuẩn bị tươm tất, góp phần tạo không khí vui tươi ấm áp cho bộ đội đón xuân. Trung tá Vũ Quang Dịnh, chủ nhiệm hậu cần trung đoàn 152 quân khu 9 cho biết, Tết năm nay, trung đoàn bảo đảm 100% lượng rau xanh, 80% lượng thịt cá. Ngoài ra đơn vị còn tổ chức sản xuất cá đóng hộp, đậu phụ, giá đỗ để làm phong phú bữa ăn ngày Tết cho bộ đội.
Ngoài những cái yếu tố tác động của biển đảo thì đơn vị đã chủ động tạo cái nguồn, một là cái thực phẩm là heo rồi gà, hai nữa là cái thực phẩm rau xanh, chủ động cái nguồn là gieo trồng trước để bảo đảm cái nguồn thực phẩm tại chỗ, xây dựng cái thực đơn, bảo đảm cái cơ cấu bữa ăn hợp lý cho bộ đội, đầy đủ cái các món đón xuân theo cái khẩu vị vùng miền của chiến sĩ người miền Tây của chúng ta.
Ngày cuối năm, những chuyến tàu tiếp phẩm của trung đoàn 152 được bố trí để mang quà sang Hòn Từ tổ chức Tết cho bộ đội. Hòn Từ là một đảo nhỏ, tuy nhiên không khí xuân ở đây cũng không kém sự rộn ràng. Những đôi tay người lính đã quen với thao trường, bãi tập này lại trở nên khéo léo khi gói những chiếc bánh chưng, bánh tét. Với chiến sĩ Lâm Tấn Hiền, tiểu đội 8, trung đội 3, đại đội 1, trung đoàn 152, quê Bạc Liêu, thì đây là một cái Tết vô cùng đặc biệt, bởi lần đầu tiên Hiền đón Tết xa nhà và nơi đảo xa. Dù không lạ với chiếc bánh tét, nhưng đây là lần đầu Hiền tự tay làm ra chúng.
Tết xa nhà thì không được cha mẹ bên cạnh, nhưng bên cạnh đó có đồng chí đồng đội cũng giúp em đỡ phần nào về buồn. Em rất háo hức để được cái Tết đêm nay cùng với đồng chí đồng đội.
Trung úy Lê Đăng Hoàng, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 1, trung đoàn 152 quân khu 9, hồ hởi kể.
Để chuẩn bị cho buổi gói bánh chưng, bánh tét ngày hôm nay thì chúng tôi đã phải tổ chức bộ đội đi chặt lá chuối về phơi để gói bánh. Ngoài ra thì những cái thực phẩm như là đơn vị cũng phải tổ chức đi mua gạo, nếp về để tổ chức gói bánh.
Năm nay là năm đầu tiên các hoạt động Tết của bộ đội được đơn vị tổ chức rộn ràng hơn khi dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ, văn hóa văn nghệ được tổ chức, tạo không khí vui tươi phấn khởi ngày xuân. Binh nhất Nguyễn Duy Linh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn 152 quân khu 9 phấn khởi nói.
Em được tham gia các trò chơi hoạt động phong trào nhân dịp ngày 30 Tết thì chúng em rất phấn khởi, cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm và tạo điều kiện những trò chơi vui chơi giải trí tại đơn vị, giúp cho tụi em đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ gia đình, cho chúng em được tiếp tục công tác phấn đấu để gìn giữ quê hương đất nước mình.
Đêm xuống, cùng với những cơn gió bớt se lạnh ngày xuân bên nồi bánh tét, tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng của những người lính đảo càng vang xa. Gác lại nỗi nhớ hậu phương, trái tim những người lính trẻ háo hức chào đón giây phút đất trời chuyển mình nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những lời chúc đầu xuân từ nơi quần đảo tiền tiêu là những lời tâm tình họ muốn gửi đến cho gia đình, cầu mong một năm mới nhiều may mắn.
Chúc mọi người trên toàn đất nước Việt Nam có một năm mới an khang, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.
Em xin chúc mọi người có một cái năm mới thật là vui tươi, hạnh phúc, ấm no bên gia đình.
Thêm một mùa xuân nữa đã về với đất trời, cùng với sự vươn mình của đất nước, những người lính nơi biển đảo xa xôi cũng đang vững vàng nơi giọng gác tiền tiêu, ngày đêm canh giữ yên bình cho biển đảo quê hương. với họ, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào thiêng liêng khi gắn tên mình lên từng vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng. Tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người Việt Nam. Ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng. Bước theo đảng thì chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Tiến bước theo đảng đường đi thanh thang, thăng tới trên trời vinh quang và chiến thắng. Giai cấp vô sản tình yêu bao la, khúc quốc tế ca vang mãi trong tim ta đời đời. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng. Bước theo đảng thì chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, trong thời khắc thiêng liêng của sự chuyển giao đất trời vạn vật, trước khi khép lại chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này, ban biên tập xin kính chúc các đồng chí, chúc quý thính giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 29 tháng 1 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt.